Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Năm ngày 19 tháng 4 năm 2018. Một sinh viên Việt Nam đang chờ bị trục xuất khỏi Hoa Kỳ bị kết tội quấy rối một cô gái Mỹ đã lên tiếng kêu gọi Tổng thống Donald Trump cho các di dân sắp bị đưa về quê gốc một cơ hội.
Để em muốn được ra ngoài để có một cơ hội, để có một cơ hội tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình.
Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược các tin nổi bật khác.
Đài RFA phủ nhận liên quan đến cựu sĩ quan công an Việt Nam bán tài liệu mật. Mỹ đang hội đàm trực tiếp với Triều Tiên về hội nghị thượng đỉnh. Nga sẽ đáp trả lệnh trừng phạt Mỹ bằng các biện pháp chính xác gây đau đớn.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có chuyên mục hỏi đáp y học thường thức với bác sĩ Đỗ Văn Hội và bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý thính giả chờ nghe. Bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Việt Nam cùng 5 nước khác, trong đó có Trung Quốc và Nga, mới chống một quyết định của Liên Hợp Quốc cho phép tổ chức nhân quyền của Mỹ được phép phát biểu tại Hội đồng Nhân quyền cũng như các cơ quan khác của Liên Hợp Quốc. Theo AP, Hội đồng Xã hội và Kinh tế gồm 54 thành viên đã chấp thuận đơn của hai tổ chức của Mỹ, gồm Ủy ban Nhân quyền ở Bắc Hàn với tỷ lệ thuận chống là 29/6, trong khi có 13 phiếu trắng, cũng như đơn của Trung tâm Ghi nhận Nhân quyền Iran với tỷ lệ thuận chống là 22/7, trong khi có 17 phiếu trắng. Hồi tháng 2, Ủy ban và các tổ chức phi chính phủ của Liên Hợp Quốc gồm 19 thành viên đã bỏ phiếu chống, không cấp phép cho hai tổ chức trên. Nhưng Hoa Kỳ và Canada đã thưa lên cơ quan mẹ của Ủy ban này là Hội đồng Xã hội Kinh tế mà Mỹ có nhiều hậu thuẫn hơn. Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley được trích lời nói rằng các lá phiếu chấp thuận trên là chiến thắng cho nhân quyền. Theo AP, bà cũng nói thêm rằng các tổ chức phi chính phủ không nên bị chặn tham gia các hoạt động ở Liên Hợp Quốc, nhất là khi công việc của họ rọi ánh sáng lên những vi phạm nhân quyền tồi tệ nhất trên thế giới. Trước cuộc bỏ phiếu hôm 17 tháng 4, Bắc Hàn cáo buộc tổ chức của Mỹ có các hoạt động chính trị hóa và thiên vị, nên không đủ tư cách để được trao vị thế tham vấn tại Liên Hợp Quốc. Nhưng có 6 nước ủng hộ quan điểm của Bắc Hàn và bỏ phiếu chống việc cấp phép, đó là Việt Nam, Trung Quốc, Nga, Nam Phi, Venezuela và Belarus. Còn về cuộc bỏ phiếu về Trung tâm Nhân quyền Iran, 6 nước trên cùng với Iraq đã bỏ phiếu chống theo AP.
Đài Á Châu Tự Do không xác nhận có mối liên quan giữa đài với một sĩ quan công an Việt Nam vừa bị bỏ tù về tội gián điệp. Tin tức trên báo chí Việt Nam mới đây cho hay, một tòa án ở thành phố Hồ Chí Minh hôm 16 tháng 4 đã xử ông Nguyễn Hoàng Dương, nguyên cán bộ công an, 7 năm tù về tội gián điệp. Dẫn thông tin từ tòa, các báo nói Dương, 33 tuổi, đã xuất cảnh trái phép sang Campuchia đánh bạc, dùng email và điện thoại di động liên hệ với Đại sứ quán Trung Quốc tại Campuchia và Đài Á Châu Tự Do RFA để cung cấp tài liệu mật đã sao chép từ Bộ Công an nhằm lấy tiền đánh bạc. Tuy nhiên, một phát ngôn viên của RFA cho VOA tiếng Việt biết họ đã rà soát lại các email nhưng không tìm thấy email liên lạc nào của ông Dương. Phát ngôn viên nhấn mạnh thêm rằng RFA có chính sách không tặng quà hay trả tiền để đổi lấy thông tin từ nguồn tin. Thông tấn xã Việt Nam cho biết Nguyễn Hoàng Dương từng là cán bộ Cục Kỹ thuật Nghiệp vụ 1 A70, Bộ Công an, vào tháng 9 năm 2016, khi đang nghỉ phép, đã vào cơ quan dùng đĩa CD để sao chép tài liệu nghiệp vụ thuộc danh mục bí mật để bán cho nước ngoài. Theo cáo trạng, ông Dương nhắn tin cho một cán bộ đội 9 thuộc A70 và ông Dương Danh Kiểm, đội trưởng đội 9 nói, nếu không đưa tiền thì Dương sẽ chết. Do lo ngại ông Dương xuất cảnh trái phép, có thể đem theo tài liệu mật sẽ ảnh hưởng đến đơn vị, nên lãnh đạo của Dương đã chuyển cho Dương 5 triệu đồng. Tuy nhiên, Dương không về Việt Nam mà tiếp tục đánh bạc hết số tiền trên. Ông Kiểm sau đó đã báo cáo lên lãnh đạo cấp cao hơn. Trưa 27 tháng 9 năm 2016, Dương bị công an Campuchia bắt giữ và chuyển giao cho A70. Tiếp đến, Dương được cơ quan cho về nhà làm kiểm điểm. Nhưng không dừng lại đó, Dương còn bán xe máy đã cầm để sang Campuchia đánh bạc và tiếp tục thua. Tin trên báo Việt Nam nói trong thời gian này, Dương bị cáo buộc là đã nhiều lần dùng email, điện thoại, liên lạc với Đại sứ quán Trung Quốc tại Campuchia và một đài nước ngoài để bán các tài liệu mật đã sao chép lấy tiền đánh bạc. Vẫn các báo Việt Nam đưa tin rằng, vào ngày 2 tháng 10 năm 2016, Dương đến sòng bạc rút 2 triệu đồng do một cán bộ Cục Bảo vệ Chính trị 2, Tổng cục An ninh, Bộ Công an gửi cho Dương vay. Khi đang rút tiền thì Dương bị Công an Campuchia bắt, giao cho Công an Việt Nam. Trên đường đi, Dương đã bẻ đôi chiếc đĩa CD. Theo VN Express, ngoài án 7 năm tù về tội gián điệp, Nguyễn Hoàng Dương còn bị tuyên phạt 1 năm tù về tội cưỡng đoạt tài sản.
Hơn 100 tin nhắn tưởng chừng vô hại gửi cho cô gái Mỹ đã đẩy một sinh viên Việt rơi vào vòng lao lý và trong cảnh sắp bị trục xuất khỏi Hoa Kỳ. Từ trại giam của cơ quan thực thi di trú và hải quan Hoa Kỳ, viết tắt là ICE, ở Pennsylvania, vốn thực hiện các vụ bắt giữ di dân, anh Trần Thái Hưng, 27 tuổi, quê ở thành phố Hải Phòng, cho VOA Việt ngữ biết rằng anh sang Mỹ du học tự túc từ năm 2009 theo diện visa F1. Tháng 8 năm ngoái, khi chỉ còn một năm là kết thúc khóa học thạc sĩ về tài chính, anh Hưng vướng vào một vụ anh cho là vớ vẩn và bị đại học Wilmington ở tiểu bang Delaware cho thôi học, nhưng mọi chuyện không dừng ở đó. Theo lời kể của sinh viên này, do cuộc sống cơm chẳng lành canh chẳng ngọt với người vợ gốc Việt, anh nhắn tin trong nhiều tháng trời cho một cô gái Mỹ, dù cô nói đã có bạn trai. Anh cho biết đã gửi hơn 150 tin nhắn, trong đó có nhiều tin chỉ hỏi han sức khỏe và nhắc cô gái giữ ấm khi trời lạnh, vì cứ nghĩ nó sẽ mưa dầm thấm lâu và vô hại như ở Việt Nam. Nhưng nữ sinh người Mỹ đã báo lên cảnh sát và nam sinh viên người Việt đã bị bắt và bị kết án tại tòa vì tội quấy rối. Anh Hưng nói:
em chưa bao giờ muốn hại ai cả, nên em vào cái tội này rất là bị oan uổng. Để em muốn được ra ngoài, để em có một cơ hội, để có cơ hội tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình, thì em sang đây em chỉ muốn là tạo một cuộc sống tốt đẹp cho mình, mẹ giúp đỡ gia đình thôi. Chứ chẳng ai muốn là bị phải cái tội hối hận này xong là bị đuổi về cả.
Theo ICE, sau khi anh Hưng bị đuổi học, tình trạng cư trú theo diện không di dân của anh cũng bị chấm dứt. Đại diện của cơ quan này cho VOA Việt ngữ biết rằng, ngày 2 tháng 9 năm 2017, lực lượng cưỡng chế thi hành của ICE đã bắt anh Hưng bên ngoài nơi làm việc ở Delaware vì không tuân thủ các điều kiện cư trú không di dân. Hồi cuối tháng 2 năm nay, theo ICE, một thẩm phán về nhập cư đã yêu cầu đưa anh Hưng ra khỏi Mỹ và trở lại Việt Nam, và vụ việc liên quan tới anh ta hiện vẫn đang được xem xét. Trả lời VOA Việt ngữ, anh Hưng cho biết rằng anh muốn hợp pháp hóa tình trạng của mình để được ở lại Mỹ bằng việc xin tư cách thường trú nhân theo diện hôn thê với người vợ Mỹ gốc Việt. Nhưng anh nói rằng cô không hợp tác và coi anh như đã chết rồi sau khi anh dính vào vụ quấy rối. Khi được hỏi liệu đây có phải là một vụ kết hôn giả để được ở lại Mỹ, anh Hưng bác bỏ và nói thêm rằng nếu giả thì đã xin lấy thẻ xanh, tức thẻ thường trú nhân, ngay sau khi làm đám cưới một năm trước đó. Nam sinh viên người Việt cho biết đang kháng án vụ quấy rối nên phải mấy tháng nữa mới xong. Anh nhiều lần thở dài khi nói về người thân ở Việt Nam cũng như tương lai của mình. Anh nói:
bố mẹ em thì rất là buồn. Tại tự nhiên này sang đây mà chả làm cái gì mà tự nhiên dính một cái vụ này, xong rồi dính một cái tội vô bao vô bẩn nữa. Thế này xong rồi bị đuổi về thì bố mẹ em rất là buồn. Bố mẹ nào chẳng buồn.
Sinh viên 27 tuổi cho rằng tình trạng của mình một phần cũng là vì chính sách về di dân thắt chặt hơn dưới thời kỳ nắm quyền của Tổng thống Trump.
Chính sách của ông Trump làm cho nó thay đổi những cái thái độ của người trước, của những người officer trong cái này. Tại nó Trump là president thì nó mạnh vào cái execution mà. Nó là về cái executive branch. Thì chính sách của nó làm cho thay đổi cho thái độ tất cả những mọi người trong đây, làm cho người ta kiểu như là, em nghĩ là nó thiên về đuổi người nhập cư về nhiều hơn ấy.
Khi được hỏi rằng nếu có cơ hội anh muốn nói gì với nguyên thủ Mỹ, anh Hưng trả lời:
em nói với ông Trump là rất nhiều người đấy, người ta deserve, ai chỉ muốn một cái cơ hội để làm cho có một cuộc sống tốt đẹp hơn, để giúp gia đình người ta thôi. Khi người ta đến đây thì chỉ người ta, đa số mọi người ấy, người ta muốn đến Mỹ là chỉ có để làm cuộc sống tốt đẹp ra hơn thôi, chứ không phải người ta đến đây để làm quấy rối hay là làm một cái tội gì cả. Ai cũng chỉ muốn tốt cho gia đình của mình thôi, chứ chả ai muốn làm gì cả. Thế nên là immigration, những người migrate đến đây thì ông nên cho người ta một cơ hội. Tại vì có rất nhiều người sinh đẻ cũng đến ở đây một thời gian lâu rồi, cũng có con cái gia đình đã ở đây rồi, không ai mà muốn phải bị cướp khỏi gia đình cả.
Theo cơ quan thực thi di trú và hải quan Hoa Kỳ, tới tháng 12 năm ngoái có 8.600 người gốc Việt ở Mỹ trong diện có thể bị trục xuất, trong đó có 7.821 người phạm tội hình sự. Tin cho hay phần lớn những người này là thường trú nhân hợp pháp và chưa có quốc tịch Mỹ. Mới đây, cựu đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius nói rằng ông từ chức khi gần hết nhiệm kỳ hồi năm ngoái vì bất đồng với chính sách của Tổng thống Trump sau khi bị ép về kế hoạch trục xuất người gốc Việt, nhất là những di dân tới Mỹ sau chiến tranh Việt Nam mà ông nói là không có tổ quốc để trở về. Trong khi đó, theo nhà ngoại giao này, phía Việt Nam lưỡng lự không muốn nhận lại vì sợ họ gây rối.
Nhật Bản vừa phát hiện thêm 3 tu nghiệp sinh Việt Nam tham gia vào việc dọn dẹp khử phóng xạ tại quận Fukushima, nơi đã từng hứng chịu cuộc khủng hoảng do rì hạt nhân vào tháng 3 năm 2011. Japan Times dẫn lời Liên đoàn Lao động Gentoistu, tổ chức hỗ trợ các tu nghiệp sinh cho biết, 3 nam tu nghiệp sinh người Việt đến Nhật Bản vào tháng 7 năm 2015, họ làm công việc dọn dẹp phóng xạ tại quận Fukushima trong khoảng thời gian từ năm 2016 đến năm 2018 với tư cách là thực tập sinh của một công ty xây dựng ở thành phố Koriyama trong khu vực. Theo hợp đồng của các tu nghiệp sinh thì họ chỉ tham gia vào việc lắp đặt và gia cố kết cấu thép, nhưng không giải thích chi tiết về công việc tẩy rửa phóng xạ. Vẫn theo nguồn tin của Nhật, Cục Di trú thuộc Bộ Tư pháp nước này đang tiến hành một cuộc điều tra nghi vấn nhiều người nước ngoài có thể đã tham gia các hoạt động không phù hợp với chương trình huấn luyện thực tập sinh kỹ thuật. Nhật Bản đưa vào hoạt động chương trình này năm 1993 với mục đích chuyển giao kỹ năng cho các nước đang phát triển. Tuy nhiên, chương trình áp dụng cho lĩnh vực nông nghiệp, sản xuất và một số ngành khác đã vấp phải nhiều chỉ trích trong và ngoài nước vì bị cho là bình phong để các công ty Nhật nhập khẩu lao động giá rẻ. Thông báo của Bộ Môi trường Nhật Bản vào ngày 12 tháng 4 cho biết các công ty xây dựng đã cắt đi khoảng 1,6 triệu yên chi phí trợ cấp nguy hiểm của 3 tu nghiệp sinh Việt Nam được gửi đi làm công việc dọn dẹp trong khu vực nhiễm phóng xạ Fukushima trong thời gian 7 tháng. Theo bộ này, mức trợ cấp nguy hiểm dành cho mỗi thực tập sinh là 4.600 yên một ngày. Tháng trước, một tu nghiệp sinh 24 tuổi người Việt Nam do công ty xây dựng ở Morioka, tỉnh Iwate thuê mướn đã lên tiếng tại một cuộc họp báo ở Tokyo nói rằng anh bị lừa đi làm công việc khử phóng xạ ở Fukushima. Thực tập sinh này đến Nhật vào tháng 9 năm 2015. Sau đó anh được gửi tới Koriyama thuộc khu vực Fukushima hơn chục lần để làm công việc khử phóng xạ ở các khu dân cư của thành phố. Tiếp đó, thực tập sinh này được đưa đi tháo dỡ các tòa nhà trong một khu vực cấm ở thị trấn Kawamata, cũng thuộc vùng Fukushima, trước thời điểm chính phủ dỡ bỏ các hạn chế trong khu vực đã phải di tản vì mức bức xạ cao. Thực tập sinh người Việt chỉ nhận được mức lương 140.000 yên một tháng, bằng 1/3 mức lương của các đồng nghiệp người Nhật. Tháng 11 năm ngoái, anh này đã phải bỏ việc vì lo lắng cho sức khỏe của mình sau khi yêu cầu công ty giải thích rõ về công việc. Bộ Tư pháp và Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi của Nhật sau đó ra tuyên bố nói rằng công việc khử phóng xạ không phù hợp với mục đích của chương trình tập sự. Theo quy định, các công ty Nhật muốn nhận nhân viên làm việc từ chương trình huấn luyện thực tập sinh đều phải nộp bản kế hoạch chi tiết trong chương trình huấn luyện của công ty cho cơ quan của Bộ Tư pháp xem xét. Tuy nhiên, nhiều người nghi ngờ rằng các công ty nhận thực tập sinh Việt Nam có thể đã bỏ qua thủ tục kê khai chi tiết công việc trong tài liệu nộp cho chính phủ.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3 được viết là PSI ngắn PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi.
Tổng thống Donald Trump hôm thứ Ba tiết lộ Mỹ đang đàm phán trực tiếp ở cấp cực kỳ cao với Bình Nhưỡng để cố gắng tổ chức một hội nghị thượng đỉnh giữa ông và lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un. Ông Trump đưa ra thông báo này khi đang chụp hình với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe khi họ khởi động hai ngày hội đàm tại khu điền trang Mar-a-Lago của Tổng thống ở Palm Beach, bang Florida, và hai nhà lãnh đạo cũng sẽ chơi golf. Ông Abe đã thuyết phục và ông Trump đã đồng ý nêu vấn đề công dân Nhật Bản bị Triều Tiên bắt cóc tại bất kỳ hội nghị thượng đỉnh nào. Ông Trump cho biết các quan chức Mỹ đang cân nhắc 5 địa điểm khác nhau cho cuộc gặp gỡ vào cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6 với ông Kim khi được hỏi liệu có địa điểm nào ở Mỹ hay không. Ông Trump nói không. Ông không nêu tên ai của phía Mỹ đang đàm phán với Triều Tiên. Chúng tôi đã có những cuộc đàm phán trực tiếp ở các cấp cao, cực kỳ cao với Triều Tiên và tôi thực sự tin rằng điều này tạo điều kiện cho thiện chí rằng những điều tốt đẹp đang diễn ra. Chúng ta sẽ thấy chuyện gì sẽ xảy ra bởi vì chung quy thì kết quả cuối cùng mới quan trọng chứ không phải chuyện chúng tôi đang cân nhắc tổ chức một cuộc gặp gỡ hoặc chuyện chúng tôi sẽ gặp gỡ, ông Trump nói. Ông Trump và ông Abe đang có 2 ngày hội đàm tập trung chủ yếu vào hội nghị thượng đỉnh trong tương lai với ông Kim trong khi Nhật Bản tìm kiếm một cam kết của Mỹ rằng bất kỳ thỏa thuận giải trừ hạt nhân nào Tổng thống đạt được với ông Kim sẽ bao gồm không chỉ phi đạn tầm xa mà còn cả những phi đạn nhắm vào Nhật Bản. Ông Trump nói rằng có thể những nỗ lực ngoại giao đã sắp xếp một hội nghị thượng đỉnh sẽ không thành công. Ông Trump cũng ủng hộ các nỗ lực giữa Hàn Quốc và Triều Tiên nhằm chấm dứt tình trạng chiến tranh đã tồn tại giữa hai nước kể từ năm 1953. Ông Abe nói rằng Nhật Bản muốn Triều Tiên nhất trí với một sự giải trừ hạt nhân hoàn toàn có thể kiểm chứng được và ông Trump đã tỏ rõ sự can đảm trong nỗ lực thu xếp một hội nghị thượng đỉnh với ông Kim. Cả hai nhà lãnh đạo có thể sử dụng hội nghị thượng đỉnh thành công để nâng uy thế chính trị của mình ở nhà. Ông Trump đã bị vướng vào những tranh cãi liên quan đến một cuộc điều tra về sự can thiệp của Nga vào cuộc bầu cử năm 2016. Trong khi ông Abe đang chật vật với tỷ lệ ủng hộ ngày càng suy giảm về những vụ bê bối liên quan tới điều bị nghi là tình trạng thân hữu bè phái. Ông Trump đã tạo dựng mối quan hệ gần gũi với ông Abe trong suốt 15 tháng cầm quyền và cả hai người đã trở nên thân thiết trên sân golf trong chuyến thăm của ông Abe tại Florida cách đây hơn 1 năm và chuyến thăm của ông Trump tới Tokyo vào tháng 11 năm ngoái.
Cựu nhất phu nhân Hoa Kỳ Barbara Bush qua đời hôm thứ Ba 17 tháng 4 ở tuổi 92, chỉ 2 ngày sau khi gia đình cho biết tình trạng sức khỏe của bà đang suy kiệt và bà đã quyết định không tiếp tục chương trình điều trị. Hai vợ chồng bà Barbara Bush vừa mừng kỷ niệm năm thứ 73 lễ thành hôn hồi tháng 1 năm nay, khiến vợ chồng Tổng thống Bush trở thành cặp đôi có hôn nhân bền vững nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Trong cương vị phu nhân Tổng thống thứ 41 và thân mẫu của vị Tổng thống thứ 43 của Hoa Kỳ, bà Barbara Bush là người phụ nữ thứ nhì trong lịch sử Mỹ có cả chồng và con trai từng là chủ nhân Tòa Bạch Ốc. Người phụ nữ đầu tiên là bà Abigail Adams, phu nhân của Tổng thống John Adams và thân mẫu của Tổng thống John Quincy Adams. Barbara Bush còn là thân mẫu của cựu thống đốc bang Florida Jeb Bush, một trong các ứng viên vận động để được đề cử làm ứng viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016, mặc dù ông Jeb Bush không thành công trong nỗ lực này. Bà Barbara Bush là người hết lòng tận tụy vì sự nghiệp của chồng con và được coi là cột trụ của gia đình. Là người thẳng thắn và trực ngôn, không màu mè, trưng diện, bà chiếm được cảm tình rộng rãi trong lòng công chúng Mỹ. Một lý do bà được cảm tình của nhiều người trong và ngoài nước là do óc hài hước và sự tự trào của mình. Khi trở thành đệ nhất phu nhân, bà tuyên bố sẽ làm tất cả những gì được yêu cầu để giúp chính quyền của Tổng thống Bush, ngoại trừ 3 điều. Tôi sẽ không nhuộm tóc, thay đổi cách ăn mặc của tôi và sẽ không giảm cân. Kết quả một cuộc thăm dò thực hiện năm 1999 cho thấy bà chiếm được cảm tình của 63% người dân Mỹ, trong khi chỉ có 3% là không ủng hộ. Nhờ đó, bà là người vận động rất hữu hiệu trong các chiến dịch tranh cử của chồng và con. Trong thời gian làm đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ từ tháng 1 năm 1989 đến tháng 1 năm 1993, bà Bush từ chối phát biểu công khai về những vấn đề gây tranh cãi, đặc biệt khi ý kiến của bà khác với ý kiến của phu quân. Có tin đồn rằng bà ủng hộ quyền phá thai, nhưng ngoài công chúng, bà xác định ủng hộ chồng và không trả lời liệu bà có cảm thấy thoải mái về lập trường chống phá thai của Tổng thống Bush hay không. Mặt khác, đệ nhất phu nhân Barbara mạnh mẽ đấu tranh để xóa nạn mù chữ trong các cộng đồng bị thua thiệt tại Hoa Kỳ. Bà là người sáng lập quỹ Barbara Bush for Family Literacy, giúp xóa nạn mù chữ nơi trẻ em và người lớn để tạo cơ hội giúp họ thăng tiến trong xã hội. Cuối đời, bà hy vọng là những nỗ lực không ngừng nghỉ của mình để xóa nạn mù chữ trong thời gian chồng bà làm phó tổng thống, rồi tổng thống Mỹ sẽ là một phần trong di sản để lại. Năm 1988, bà Barbara Bush viết: "Tôi muốn được nhớ đến như một người vợ, một người mẹ, một người bà, đó là con người thực của tôi. Và tôi mong muốn được tưởng nhớ như một người thực sự quan tâm tới người dân và đã làm việc hết sức mình để xóa nạn mù chữ tại Hoa Kỳ." Bà ra đi ở tuổi 92 trong vòng tay yêu thương của gia đình, để lại chồng, 5 người con, 17 cháu nội ngoại và 7 chắt.
Các điều tra viên ngành vận tải Hoa Kỳ cho hay một nữ hành khách thiệt mạng và một số người khác bị thương sau khi một máy bay thương mại bị hỏng động cơ và buộc phải hạ cánh khẩn cấp. Hành khách xấu số được xác định danh tính là bà Jennifer Riordan, sống ở bang New Mexico. Bà là một nhân viên cao cấp của ngân hàng Wells Fargo, có hai con. Đây là trường hợp thiệt mạng đầu tiên vì tai nạn máy bay thương mại của Mỹ kể từ năm 2009. Các nhân chứng nói bà Riordan suýt nữa bị hút ra khỏi một ô cửa sổ bị vỡ trên chuyến bay của Southwest Airlines từ New York đến Dallas. Máy bay đã hạ cánh khẩn cấp tại Philadelphia. Ông Robert Sanford, Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Vận tải Quốc gia, cho biết các điều tra viên đã ngay lập tức chú ý đến một cánh quạt tuabin bị gãy trong động cơ. Như vậy, cánh quạt này đã bị gãy ngay tại tâm quay, và khi chúng tôi kiểm tra sơ bộ thì thấy có bằng chứng về sự suy yếu kim loại ở nơi cánh quạt đứt rời ra. Chúng tôi xác định vị trí đó ngay lập tức và gửi ảnh đến phòng thí nghiệm vật liệu của chúng tôi ở Washington. Và đó là những gì đã phát hiện khi kiểm tra sơ bộ. Một hành khách, bà Amanda Woodman, mô tả thời khắc đầy sợ hãi ngay sau khi động cơ bị hỏng. Chiếc máy bay đã bắt đầu tròng trành khi phi công cố gắng điều khiển máy bay. Mặt nạ oxy được thả xuống ngay sau khi tôi chộp lấy và đeo mặt nạ lên. Tôi lập tức nghĩ rằng, thôi, thế là sắp tiêu rồi. Đây là thời khắc cuối cùng, bạn biết đấy, tức là sắp chết đến nơi rồi. Chủ tịch cơ quan an toàn hàng không, ông Somwat, cho biết rằng băng ghi âm buồng lái sẽ được ghi chép ở Washington vào ngày 18 tháng 4 giữa một cuộc điều tra bắt đầu. Ông ước tính cuộc điều tra sẽ mất ít nhất là 14 tháng mới hoàn tất.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Chất độc thần kinh được dùng để đầu độc cựu điệp viên Nga Sergei Skripal và con gái ông tại nhà ông ở Anh hồi tháng trước là thuộc dạng lỏng, theo tin đài BBC được hãng tin Reuters trích dẫn. Ông Skripal và con gái Yulia được tìm thấy trong tình trạng hôn mê trên băng ghế công viên tại thành phố Salisbury hôm 4 tháng 3 năm 2018. Bản tin của BBC nói Bộ Môi trường Thực phẩm và Nông thôn là cơ quan đặc trách thanh tẩy thành phố Salisbury nói rằng một lượng cực nhỏ chất độc Novichok đã được sử dụng dưới dạng lỏng. Cảnh sát trước đó nói họ tin rằng chất độc này đã được bôi lên cửa ra vào của căn nhà thanh đạm của ông Skripal. Cô Yulia Skripal, 33 tuổi, đã xuất viện cách đây một tuần trong khi cha của cô cũng đã qua khỏi giai đoạn nguy kịch.
Bà Valentina Matvienko, Chủ tịch Thượng viện Nga hôm 18 tháng 4 cho biết Moscow sẽ đáp trả các lệnh trừng phạt của Mỹ với các biện pháp nhắm trúng mục tiêu và gây đau đớn. Hoa Kỳ trong tháng này đã bổ sung thêm một số công ty và quan chức Nga vào danh sách đen để đáp trả điều mà Hoa Kỳ gọi là các hoạt động xấu độc của Điện Kremlin. Moscow nói những biện pháp trừng phạt đó là bất hợp pháp và cảnh báo họ sẽ trả đũa. Bà Matvienko được hãng tin Interfax dẫn lời nói rằng chưa có ai đó nuôi ảo tưởng. Bà cảnh báo sự đáp trả của Nga đối với các biện pháp trừng phạt mà chúng tôi gọi là phản trừng phạt sẽ chính xác, gây đau đớn và chắc chắn sẽ tương ứng chính xác với những quốc gia áp đặt các biện pháp chế tài đối với Nga. Bà nói thêm, trừng phạt là con dao hai lưỡi và những người dùng đòn trừng phạt nên nhớ rằng các biện pháp trừng phạt đối với các nước, đặc biệt là những nước như Nga, đi kèm với những nguy cơ là sẽ có hậu quả nghiêm trọng cho chính những bên áp dụng chúng. Các nhà lập pháp ở Hạ viện Nga đã soạn luật cho phép chính phủ Nga cấm hoặc hạn chế nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ của Hoa Kỳ từ thuốc men cho đến phần mềm và động cơ tên lửa. Tuy nhiên, Điện Kremlin chưa cho biết liệu họ có ủng hộ các biện pháp đó hay không.
Bộ Quốc phòng Đài Loan hôm thứ Tư nói Bắc Kinh đang dùng lời lẽ hăm dọa rẻ tiền và uy hiếp vũ lực để đe dọa Đài Loan, trong khi quân đội Trung Quốc tiến hành các cuộc diễn tập bắn đạn thật ở eo biển Đài Loan giữa căng thẳng đang gia tăng. Các cuộc tập trận diễn ra ở ngoài khơi thành phố Tuyền Châu ở đông nam Trung Quốc, nằm giữa hai nhóm đảo gần bờ biển Trung Quốc nhưng được Đài Loan kiểm soát từ năm 1949, khi lực lượng đảng quốc dân bị đánh bại chạy sang Đài Loan vào cuối cuộc nội chiến Trung Quốc. Truyền thông nhà nước Trung Quốc nói các cuộc diễn tập là phản ứng trực tiếp trước những khiêu khích của các nhà lãnh đạo Đài Loan liên quan đến điều mà Trung Quốc lo sợ là những hành động thúc đẩy độc lập chính thức của hòn đảo này. Cộng sản Trung Quốc đã sử dụng lời lẽ hăm dọa rẻ tiền và uy hiếp vũ lực về mọi phương diện của nước Trung Hoa Dân Quốc với hy vọng làm nhục chí của chúng ta hoặc gây nên bất an xã hội, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trần Trung Cát nói. Ông mô tả một số bình luận từ Trung Quốc nói cuộc diễn tập lần này lớn hơn bình thường là vớ vẩn và nói rằng đây chỉ là một cuộc diễn tập bắn tầm ngắn gần bờ biển Trung Quốc chứ không phải các cuộc tập trận quân sự ở eo biển Đài Loan. Đó là lý do tại sao chúng tôi nói rằng đó là lời lẽ hăm dọa rẻ tiền và uy hiếp vũ lực, sử dụng công luận để khuếch đại sự sai trái, cường điệu một cuộc diễn tập thành sự thống nhất Đài Loan bằng vũ lực. Ông Trần cho biết Bộ đang theo dõi tình hình và không có kế hoạch leo thang các cảnh báo hoặc các trạng thái sẵn sàng ứng chiến. Hôm thứ Ba, Đài Loan khởi động các cuộc diễn tập bắn đạn thật ở Mã Tổ và Kim Môn, hai hòn đảo của Đài Loan nằm gần Trung Quốc. Truyền hình nhà nước Trung Quốc cho biết các cuộc diễn tập bắt đầu lúc 8 giờ sáng giờ địa phương và kéo dài đến nửa đêm, nhưng không cung cấp bất kỳ chi tiết nào ngay lập tức. Đài Loan là một trong những vấn đề nhạy cảm nhất của Trung Quốc và là một điểm nóng quân sự tiềm ẩn. Trung Quốc đã gia tăng các cuộc tập trận quân sự quanh Đài Loan trong năm nay, bao gồm điều máy bay ném bom bay quanh hòn đảo này. Những hành động quân sự mới nhất của Trung Quốc diễn ra giữa lúc căng thẳng lên cao giữa Bắc Kinh và đảo Đài Loan tự trị và dân chủ, và theo sau cảnh báo nghiêm khắc của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chống lại chủ trương ly khai ở Đài Loan vào tháng trước. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đối với Đài Loan và xem hòn đảo này là một tỉnh ly khai.
Là chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Tiếp theo đây là chuyên mục hỏi đáp y học thường thức với bác sĩ Đỗ Văn Hội.
Trân Mỹ thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình hỏi đáp trực tiếp y học hàng tuần trên đài VOA ở địa chỉ Facebook là VOA Tiếng Việt. Chương trình tuần này với sự công tác của bác sĩ Đỗ Văn Hội từ Florida. Xin chào bác sĩ Hội ạ.
Chào cô Trà My, chào tất cả quý vị khán thính giả.
Dạ, cảm ơn bác sĩ trở lại với chương trình ngày hôm nay. Thưa bác sĩ, mình nói về một loạt các loại xét nghiệm cũng như là các phương pháp để tầm soát bệnh. Thì ngày hôm nay sau chủ đề về X-quang, về mammogram, thì bây giờ Trà My xin hỏi thăm bác sĩ về MRI, một trong những phương pháp rất thông dụng ngày nay, được sử dụng rất là nhiều, nhưng mà không mấy nhiều người hiểu biết được tất cả những cái công dụng hoặc là tác hại nếu có của nó. Xin bác sĩ cho biết MRI là gì, phương pháp này để dùng như thế nào và áp dụng cho những trường hợp bệnh nhân như thế nào?
Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, MRI là một phương pháp để chụp hình trong cơ thể của chúng ta mà hết sức là tiện lợi cũng như là thông dụng hiện nay, chỉ có sau cái X-quang, tức là X-ray đó. Thì tôi cũng tạm dịch nghĩa đó, cái chữ MRI đó của tiếng Anh là cái chữ M, tức là magnetic, tức là nó có nghĩa là từ tính, thì giống như cái nam châm vậy đó. Resonance, tức là một cái sự cộng hưởng, và imaging là chụp hình. Thì chúng ta có thể nói là đó là phương pháp chụp hình bằng từ tính, chứ là không phải như là bằng X-ray hay là X-quang như trước đây. Nó có tính cách gần như là một cái, nó có cái chất phóng xạ. Nhưng mà còn cái này hoàn toàn là từ tính nam châm, do đó nó không có tác dụng gì cả. Và ở Việt Nam tôi thấy họ gọi là cộng hưởng từ. Vâng, thì với lại cái sóng radio cũng như là dùng máy điện toán để mà phân tích. Thì đây là một cái phương pháp chụp hình đó, là để tầm soát những cái bệnh mà không dùng tia X-quang, tức là không có hại. Và bằng từ trường để khám phá ra những cái các cái loại bệnh, mà từ đó đó là chúng ta định cái bệnh và để chữa trị. Vì tôi xin nhắc lại là vì không có X quang, không có tia đó, không có tia gọi là tia phóng xạ, do đó thì chúng ta không có nguy hại gì cả.
Dạ vâng, thưa bác sĩ, như vậy đây là một cái phương pháp chụp hình mà nó tiến bộ hơn X-quang ở chỗ là không dùng tia phóng xạ. Nhưng mà thưa bác sĩ, tại sao như vậy thì người ta không xoay hẳn qua dùng MRI luôn đi, mà tới ngày nay mình vẫn còn thấy là vẫn cho chụp X-quang, và cũng có nhiều trường hợp là chụp MRI và có những trường hợp phải chụp X-quang mới được. Nó có khác biệt như thế nào trong cái kết quả thưa bác sĩ?
Phải nói rằng là cái X-quang đó là một cái phương pháp mà đã phát minh là cách đây cũng trên 100 năm, là do một cái ông nhà bác học người Đức, đó là ông tên là Wilhelm Röntgen. Do đó nó lấy cái chữ mà mình viết tắt đó, của cái R đó, tức là cái X-quang đó, thì để mà đặt cho cái tên như vậy. Nó có cái giá trị hết sức là phải nói rằng là rất là nhanh gọn, và phải nói nó rẻ tiền. Và thí dụ như cái trường hợp như này nhá, khi quý vị là bị tai nạn, bị đụng xe, mà có bị cái đau lưng, bị chấn thương ở đau lưng, thì người ta chụp ngay cái X-quang thì người ta coi quý vị có bị là gãy xương hay không. Đó, cái đó là cái đầu tiên mà nhanh lắm, trong vòng cỡ chừng khoảng 5-10 phút là chúng ta có thể xong. Thì khi nếu mà không có thấy gãy xương rồi đó thì bác sĩ sẽ cho điều trị và để chống đau. Và có nhiều khi đa số những trường hợp thì nó sẽ khỏi hẳn, nhưng mà có những trường hợp đó là nó đau kinh niên vài tháng sau, 5-6 tháng sau vẫn còn tiếp tục đau, thì lúc đó đó là bác sĩ sẽ cho chụp MRI. Bởi vì MRI đó nó có một cái tính cách là nó chi rất là chi tiết, nhưng mà nó rất đắt tiền. Thứ hai đó là có những cái khó chịu của nó. Lát ra tôi sẽ nói tại sao mà chúng ta không có chụp ngay cái MRI mà chúng ta lại phải chụp X-ray trước. Đấy, thưa cô Trà My.
Dạ, thưa bác sĩ, như vậy thì MRI được chỉ định chụp cho những bộ phận nào trong cơ thể và những cái bộ phận nào khác thì phải chụp X-ray?
Hầu hết tất cả những cái cơ quan bộ phận ở trong cơ thể đều có thể chụp được MRI cả. Nhưng mà MRI đó thì như nãy tôi nói nó đắt tiền hơn và nó đòi hỏi một số cái kỹ thuật cao, và nó sẽ chỉ ra được rất nhiều cái chi tiết mà X-ray không chỉ ra được. Tôi nói thí dụ như giờ ở đầu, nếu mà chúng ta khi bị chấn thương đó, khi bị chấn thương sọ não thì chúng ta có thể là bị hôn mê bất tỉnh, thì người ta sẽ chụp X-ray nó không có thấy được, nó chỉ thấy cái xương mà thôi. Nhưng mà MRI nó cho thấy được là chúng ta có thể bị chảy máu ở trong sọ não hay không, hay là chúng ta bị sưng, bị viêm lên. Đó là có những trường hợp mà về đầu đó thì chúng ta có thể tìm được và chúng ta có thể xác định được những cái trường hợp nguyên nhân của cái ta kêu là tai biến mạch máu não. Thì quý vị đã biết là có thể là bị chảy máu hoặc là bị tắc cái mạch máu ở trong đầu, thì cái MRI đó nó giúp cho chúng ta biết được, X-ray không có thể cho thấy được. Rồi thí dụ như là chúng ta có thể bất cứ cái cơ bộ phận nào trong cơ thể mà muốn chúng ta thấy rõ hơn, li ti hơn đó, thì chúng ta dùng MRI chứ không thể nào dùng X-ray.
Dạ vâng. Như vậy thì có những trường hợp nào chống chỉ định không nên chụp MRI và những trường hợp nào thì được phép chụp MRI không thưa bác sĩ?
Đó thì khi mà MRI đó, ngoài những cái việc mà tôi nói cái khó chịu của MRI đó là thế này, là chúng ta phải đưa vào trong một cái hầm. Quý vị đã đưa trong một cái đường hầm nằm ở trong đó và có những tiếng động đó là nó nghe rất là khó chịu, nó làm cho cái người chụp là cái người bị bệnh đó là thấy khó chịu. Đây tôi đưa sơ qua để quý vị thấy cái hình ảnh mà đây là một người, đây là cái hình đó, quý vị thấy là cái hình đây là một cái máy chụp, nó có cái hầm đưa chui người vào trong đó. Rồi cái thứ hai đó là chúng ta sẽ thấy đây là quý vị thấy là một người đó, chúng ta thấy rõ ràng là đó, để chui vào trong cái hầm đó đôi khi nó làm rất là khó chịu, do đó nó có trở ngại. Tuy nhiên thì như nãy tôi nói đó là MRI nó giúp cho chúng ta rất là nhiều. Thì bây giờ những cái trường hợp đó mà MRI không được dùng là thế nào? Khi chúng ta ở trong người chúng ta có những cái bộ phận nó kêu là bằng kim loại. Thí dụ quý vị có một cái máy mà để cho nó kêu là pacemaker, làm cho cái trái tim đập bình thường, là vì đôi khi trái tim của quý vị không đập được nữa là vì lý do không có điện, do đó là phải đưa những cái chất đó, mà cái đó là nó có kim loại. Nói chung tất cả những gì có kim loại ở trong cơ thể quý vị không được dùng MRI hoặc là rất là hạn chế. Do đó thì đó là một cái điều đầu tiên, là nếu mà quý vị có một cái gì mà nó nằm ở trong cơ thể, thí dụ như là mổ xẻ mà nó có bằng cái chất kim loại thì không được dùng. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là có thể cái đó là những cái điều đầu tiên thôi. Và chúng ta cũng biết là MRI nó có hai loại. Một cái loại đó là nó kêu là bình thường non-contrast, tức là không có dùng cái chất cản quang. Và một cái chất khác đó là contrast, tức là dùng một cái loại thuốc nó bơm vào trong mạch máu để nó cản quang, chúng ta thấy rõ hơn, nhưng mà nó mắc tiền hơn và nó có thể gây ra một cái chứng đó kêu là nó có thể gây làm chúng ta bị một cái hình thức là kêu là allergy, ok,
dị ứng lại đó.
Vào dị ứng đó, do đó là những trường hợp đó là chúng ta không nên, rất là khó sử dụng. Nhưng nói chung đó thì MRI đó đã có những cái điều đó mà chúng ta không được dùng. Còn ngoài ra đó thì chúng ta có thể sử dụng được. Lát chúng ta sẽ nói thêm về các trường hợp khác.
Vâng, thưa bác sĩ, như vậy thì cũng tiện đây hỏi luôn bác sĩ, cái lợi ích của MRI thì bác sĩ cũng cho biết rồi, nó cho hình ảnh rõ nét và nó cũng không có cái tia gọi là phóng xạ, không có gây gọi là tác hại gì. Nhưng mà còn những cái tác dụng phụ hay là những cái bất lợi của phương pháp này như thế nào thưa bác sĩ, nếu có?
Nó có những cái tác dụng phụ đó, thì người ta thấy rằng là MRI ngoài những cái rất là khó chịu mà cái người bệnh đó là phải chịu khi mà nằm ở trong cái hầm đó, nó có tạo cho mình rất là lo âu, rất là lo lắng. Những người nào lo sợ đó là không thể nằm được, nằm hồi cái là phải la làng lên, là phải chạy ra ngoài kêu gọi, không chạy được là vì nó nằm ở trong hầm rồi. Do đó giống như nằm trong một cái gì đó ghê gớm lắm. Tôi cũng đã có lần nằm ở trong đó, mình cảm thấy giống như là mình bị nhốt ở trong một cái khoảng không gian giống như một cái hòm này đó, thành rất là lo sợ đó. Và có những tiếng động rầm 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 rầm, mà nếu người nào không quen ấy, thì có thể là bị ảnh hưởng. Thì đó là cái bất lợi đó. Là ngoài ra đó thì nó hơi lâu dài, nó lâu, nó có thể kéo dài từ 20 cho đến 60 phút. Nhưng nãy tôi nói những ai mà có cái tính lo âu sợ hãi thì không thể chụp được. Còn cái lợi ích thì rất là chính xác, rất là chính xác. Và nó hơn tất cả những cái phương pháp như là X-ray đó, thì nó ấy hơn.
Như vậy là hoàn toàn không có một cái tia xạ nào, không có cái gì mà mình có thể lo âu là tác dụng phụ hay là phản ứng phụ gì hết với phương pháp này, phải không bác sĩ?
Dạ đúng, cho đến bây giờ thì người ta thấy rằng nó cũng không có một cái gì hại đến cơ thể của chúng ta. Như là chúng ta là X-quang. Do đó, với đặc biệt thế này, những người nào mà hay nhúc nhích cử động đó, thì tức là cái MRI nó không có giúp cho nhiều, bởi vì chúng ta phải nằm yên thật yên. Do đó con nít hay là những người nào mà hay cử động đó thì cái đó là chúng ta cũng không có thể chụp MRI được.
Nhưng mà thưa bác sĩ, nếu mà nó vô hại, cái tính gọi là tiện lợi, cái lợi nó nhiều hơn cái hại như vậy đó, so với lại X-ray hay là siêu âm á, thì tại sao người ta không có cho chụp MRI thường xuyên hay là mạnh dạn? Tại vì mình thấy là bác sĩ cũng cân nhắc lắm trước khi gửi đi chụp MRI, phải không bác sĩ? Chứ không phải là cứ hở cái là cho đi chụp.
À, đúng, đúng. Người ta là khi nào mà những cái phương pháp khác đó, mà thí dụ như là X-ray hoặc là siêu âm, thì thường là bác sĩ cho làm những cái đó trước. Bởi vì nó rẻ mà nó nhanh. Còn cái MRI này nó hơi phức tạp, phải nghĩa là phải có chuẩn bị rất là lâu. Và đấy, như tôi nãy tôi có nói đó, là có những cái trường hợp những người đó không thể nào mà nằm ở trong đó được, và hay nữa là rất là mắc tiền.
Vâng, cái cũng là cái việc chi phí nó cũng là một yếu tố giúp cho người ta còn hạn chế sử dụng MRI. Có rủi ro nào không bác sĩ với phương pháp này?
Thì đấy, như tôi vừa nói, nó không có một cái rủi ro gì lớn hết.
Dạ. Ví dụ như ngoài... mình nằm ở trong đó lâu như vậy đó, thì có gây cái gì cho não, cho đầu, cho thần kinh gì không?
Nó gây ra, nhưng mà đấy thì có những trường hợp mà những người ta sợ quá đó, cuối cùng người ta có thể bất tỉnh đó. Có thể là kêu là fainting đó. Thành ra ta cũng đó là có những cái người mà nó có cái tinh thần hoặc là yếu, khi mà nằm trong đó sợ quá hoảng lên và có thể bất tỉnh luôn. Đấy, cái đó chỉ có vậy thôi, chứ còn ngoài ra thì không có cái gì tác dụng từ máy nó làm cho mình đâu. Ví dụ như là giống như X-ray.
Thưa bác sĩ, ngay lúc này có vài câu hỏi là chụp cắt lớp đó, scan đó, CT scan đó bác sĩ, thì có khác với MRI hay không?
Thì lát đây chúng ta sẽ nói đến cái khác biệt giữa MRI và CT scan. Nó có cái khác biệt. Cái MRI á, nó là bằng dù từ trường, nhưng mà CT scan đó thì nó dùng cũng như giống như X-ray vậy đó. X-ray nó có những cái tia phóng xạ nhưng mà nó làm nhanh. Do đó nó cũng không có hại bằng nếu mà chúng ta không có hại lớn. Nhưng mà nó cũng có cái từ trường, nhưng mà cái CT scan đặc biệt đó là trong người chúng ta đó, là nếu mà có những cái kim loại chúng ta vẫn chụp được. Khác với lại MRI, trong người có những cái kim loại thì không được.
Yeah. MRI khác với lại những cái phương pháp khác như là CT scan, siêu âm, X-ray ở những điểm nào khác nữa thưa bác sĩ? Nếu có xin bác sĩ trình bày.
Thì bây giờ tôi thì nói ra từng cái đi. Cái siêu âm đó, thì nó rẻ, nhanh, an toàn. Rồi cái thứ hai đó là CT scan đó là nó có bắn cái tia X-quang vào và cắt ra nhiều phần và nó chụp thì cũng nhanh chứ không có, mà nó không có tạo nên những cái lo sợ như là MRI. Thì đấy là những cái khác biệt rồi đó. Thì do đó chúng ta thấy rằng là MRI rất là tốt, nhưng mà nó có một vài cái điểm nhỏ đó thôi. Và đắt tiền, thứ hai là làm cho người ta sợ hãi. Người nào mà không quen thì có thể sợ hãi.
Thưa bác sĩ, như vậy câu hỏi tiếp theo của Nga Trương là khi nào cần phải tiêm thuốc cản quang trước khi chụp MRI?
Cái cản quang đó, do đó nãy tôi nói là nó là contrast. Contrast có nghĩa là nó có cái chất đó chích vào thì nó làm cho nó nét, tìm ra nó rõ hơn. Còn nếu mà không cản quang đó, tức là non contrast thì không có chích thuốc. Thì khi chích thuốc vào á, thì đó là cái trường hợp mà bác sĩ ta thấy cần phải xem xét nó rõ hơn là MRI bình thường. Thì do đó đó là chúng ta cũng cố gắng khi nào mà cần thiết lắm á, thì chúng ta mới làm contrast.
Dạ. Với lại cái khi mà làm contrast á, bác sĩ phải chích cái thuốc đó vào, cái thuốc cản quang đó, thì nó có tác hại gì không, nó có phản ứng phụ nào không?
Nhưng nãy tôi nói cái cản quang đó thật sự nó là chỉ là một cái đai, là một cái thuốc giống như là một cái đồ nhuộm vậy thôi. Đó, nó cũng không có mà nó cản được cái khi nào mà cái tia đó, mình chụp nó đó, thì nhờ vì cái thuốc đó nó làm cho nó rõ hơn, có thể là bị cái là dị ứng thôi. Chứ ngoài ra thì cũng không có cái gì mà ta thấy, không có cái gì mà tác dụng quan trọng hết.
Dạ, tức là dị ứng thôi. Nếu như người nào mà dị không ứng. Chịu thì phải phản ứng lại đó. Thì
dạ đúng rồi.
Dị ứng, dạ. Thưa bác sĩ, câu hỏi tiếp theo của Vũ Thương, chụp mô mềm thì chụp MRI tốt hơn, nhưng chụp xương khớp thì X-quang tốt hơn, có đúng vậy không?
Thì ta định nghĩa cái X-quang là cái gì? X-quang đó là khi mà chúng ta phóng vào cơ thể đó, thì những cái chất cản lại, cản quang tốt đó là xương hoặc là những chất kim loại. Do đó khi mà chúng ta chụp xương đó, thì chúng ta không cần thiết phải MRI, mà chúng ta chỉ cần X-ray là được rồi. Do đó có gãy hay không là chúng ta có thể dùng X-ray thôi, dùng X-quang. Không nhất thiết, không cần phải MRI. MRI là khi nào chúng ta cần nhìn vào những cái chi tiết nhỏ, có thể có những cái X-ray nó không có phát hiện được một cái nét giống như là nó bị nứt thôi, thì có thể không thấy được. Nhưng mà MRI thì nó có thể cho thấy được. Trường hợp đó, thì chúng ta dùng MRI. Còn nói chung chụp xương là ta dùng X-ray mà thôi.
Dạ. Câu hỏi tiếp theo của một khán giả ở đây là nếu nghi ngờ đột quỵ thì chụp MRI tốt hơn hay là chụp CT tốt hơn, thưa bác sĩ?
Thì thường thường đó là ở trong các nhà thương đó, khi mà đột quỵ hoặc là có những tai biến đó, người ta dùng liền là CT. Bởi vì CT đó là người ta có thể làm nhanh, với lại là có thể tìm được ra được tất cả những cái gì có thể ở trong não. Nó giống như MRI, nhưng mà CT cũng có thể làm là thường thường người ta dùng CT scan.
Dạ, thưa bác sĩ, như vậy thì xin hỏi thêm về những giới hạn trong việc chụp MRI, hay là mình muốn chụp lúc nào cũng được, thường xuyên như thế nào cũng được. Có một cái mức độ, một cái khuyến cáo nào về mức độ thường xuyên sử dụng cái phương pháp này không?
Bởi vì có những cái vấn đề mà tôi đã kể bên trên, là thứ nhất là đắt tiền, thứ hai là nó đòi hỏi cái thời gian lâu và chuẩn bị kỹ. Do đó đó, người ta khi nào cần thiết thì mới chụp, chứ không phải là bất cứ cái gì đều là chụp MRI cả. Khi nào những phương pháp khác mà nó không có giúp cho được cái vấn đề định bệnh đó, X-ray hoặc ultrasound đó, thì ta dùng MRI. Do đó đó thì để chúng ta biết được như vậy, không nhất thiết là lúc nào cũng phải chụp cái MRI đâu.
Nhưng mà trong trường hợp như là mình có điều kiện tài chánh và mình muốn bảo vệ sức khỏe cho nó an toàn đó, cơ thể mình nghi ngờ cái gì hoặc mình lo lắng một cái gì đó, thì mình cứ xin bác sĩ cho đi chụp MRI mà không phải quan ngại tới vấn đề biến chứng hay là tác dụng phụ, phải không bác sĩ?
Thì nếu trường hợp mà chúng ta không quan ngại cái đó đó, thì có thể nếu bác sĩ cảm thấy là MRI nó giúp cho liền, chúng ta không phải đi qua nhiều cái giai đoạn đó, thì có thể làm được liền. À, nhưng còn cái vấn đề lát đó, mà chúng ta có thể nói đó, trường hợp mà ung thư đó, cái ung thư đó thì chúng ta là thường thường là chúng ta rà soát đó, thì ta dùng bằng CT scan.
Vâng, câu hỏi vừa rồi là cũng vì là có rất là nhiều người ngày nay cứ quan ngại là về vấn đề mình có bị ung thư hay không, tầm soát trước để mà sớm phát hiện để điều trị được, cho nên họ cứ nói là có phải MRI là phương pháp cho hình ảnh tốt nhất và có thể giúp tầm soát được ung thư hay không?
Thì như nãy tôi nói đó, là khi mà chúng ta rà soát những cái, thí dụ như là có những người bị ung thư mà nó có thể chạy đi nhiều nơi đó, thì người ta dùng CT scan. Dùng CT scan để ta scan coi xương, scan tất cả này kia khắp nơi coi như thế nào. Còn trường hợp MRI là người ta chú tâm vào một cái phần nào đó của, thí dụ như là chúng ta coi cái bộ phận đó, cái phần đó nó có những cái gì không thì người ta chú tâm, người ta dùng MRI. Chứ còn không thì là CT scan thôi.
Dạ, CT scan có thể giúp tầm soát được ung thư. Tuy nhiên CT scan thì dùng tia phóng xạ, cho nên chụp nhiều cũng không được và thường xuyên cũng không được, phải không ạ?
Đúng rồi.
Dạ. Như vậy câu hỏi của Tuyết Nguyễn là chụp CT scan bao nhiêu lần và thường xuyên như thế nào là tốt?
Cái đó chúng ta cũng không có nên CT scan nhiều. Khi nào cần thiết lắm thì chúng ta mới làm. Chứ không phải là ngày nào chúng ta làm CT scan bao nhiêu lần, cả chục lần trong một tháng thì cái đó là không nên. Thường ta làm một lần, rồi sau có thể vài tháng sau đó người ta kiểm soát lại thì họ có thể dùng CT scan để mà xem lại coi cái kết quả, hoặc là 6 tháng sau, hoặc là sau khi chúng ta chữa trị ung thư đó thì người ta rà xét lại bằng CT scan, có nhiều khi 6 tháng hoặc cả năm, chứ không phải là ngày nào cũng làm cả. Cái đó thì không chắc chắn là không
có. Câu hỏi của bạn Vũ Thương, ở Việt Nam bây giờ quảng cáo chụp MRI và PET để tầm soát ung thư, có đúng không bác sĩ?
Như nãy tôi nói đó là cái tôi cũng không hiểu sao bây giờ ở Việt Nam thì nó quá rẻ đi, thì có nhiều người bệnh nhân của tôi đó cũng về Việt Nam để mà bác sĩ cho chụp MRI, thì cái đó cũng là cái tốt thôi. Đó không có gì hại cả, không có tốt, nó cũng tốt thôi. Thành ra tôi thấy là nếu trường hợp mà nó quá dễ dãi như vậy đó thì chúng ta không có cái gì mà ngăn cấm làm cái MRI cả. Còn cái CT scan đó đấy, và cái PET đó, có cái bạn nào đó nhắc đến cái PET, PET đó, đó là một cái loại đó là chụp cũng như là scan, nhưng mà nó scan rất là tốt khi mà chúng ta trị ung thư. Thì cái tiến triển của ung thư, thí dụ như là chúng ta có một cái đốm ở trong cái phổi á, thì chúng ta bị ung thư, khi ta trị được một thời gian sau đó, CT scan có nhiều khi không cho thấy là cái diễn tiến, cái biến đổi, nhưng mà cái PET á, nó cho chúng ta thấy được cái biến đổi như thế nào, rất là tốt, nhưng mà rất là đắt tiền. Đó, thưa quý vị.
Nhưng mà cái PET đó thì nó có cái tác dụng phụ nào không? Nó cũng dùng tia phóng xạ hay sao bác sĩ? Có sợ...
Cái PET thì tôi cũng không có nghiên cứu lắm, nhưng mà đại khái thì nó cũng có những cái hại, chứ không có giống như là cái MRI. MRI thì nó không hại.
Vâng, như vậy để trả lời cho bạn Vũ Thương, tức là để tầm soát ung thư đó là CT scan hoặc là PET, chứ còn MRI như bác sĩ lúc nãy nói là không phải là phương pháp tốt nhất để rà soát ung thư. Dạ, thưa bác sĩ, đối với những trường hợp mà mẹ mang thai, những thai phụ hoặc là những em bé còn nhỏ dưới 3 tuổi đó, thì cái lời khuyên như thế nào đối với việc MRI có an toàn hay không, có ảnh hưởng
thì
gì không?
Như lúc nãy tôi nói đó, là nói chung đó là cái MRI nó không hại đến cơ thể. Nhưng tuy nhiên đối với thai phụ thì như thế nào? Bởi vì quý vị là thai phụ, tức là có cái thai nhi, mà nhất là những thai nhi mà 3 tháng trở xuống đó, thì người ta cũng nghiên cứu và người ta thấy rằng là cái MRI đó nó không có hại gì, nhưng mà tuy nhiên nó không có lợi. Bởi vì thai nhi là thường thường nó nhúc nhích ở trong cái cơ thể, trong cái bụng mẹ đó, do đó là cái tử cung đó, do đó đó khi mà nhúc nhích như vậy thì MRI nó không giúp gì được cả. Đó, tuy nhiên có những trường hợp người ta phải sử dụng MRI để mà coi cái bào thai, cái thai nhi nó ra sao, ốc ra sao, như thế nào, đấy là trường hợp đặc biệt thì người ta dùng MRI. Ngoài ra đó người ta dùng siêu âm mà thôi, siêu âm thì nó an toàn. Và nó cũng rẻ tiền mà an toàn. Còn cái MRI nó cũng rất là phức tạp. Thì chui để một người phụ nữ thai nhi, một người thai phụ mà chui vào trong một cái hầm đó, đôi khi nó cũng là khó chịu lắm. Và đấy, để có những cái bất lợi
và
như vậy, cho nên người ta ít dùng.
Em bé nhỏ thì cũng càng khó khăn với cái phương pháp này, là vì các em bé không có nằm yên, mà phương pháp này đòi hỏi là phải nằm yên không động đậy trong lúc chụp, phải không ạ?
Dạ đúng, chắc chắn là người ta không có dùng MRI cho mấy cháu nhỏ. Yeah. Ngoại trừ trường hợp có thể là khi nào mà MRI cho cái đầu hay gì, là cái đó là hiếm lắm, chứ không có thường xuyên đâu.
Vâng, như vậy thì đối với những em bé nhỏ, thay vì chụp MRI thì người ta có phương pháp nào khác không bác sĩ? Thay thế được cho hình ảnh tốt như MRI?
Dạ, cái đó là cái này chuyên môn của bên ngành nhi khoa. Thành ra cái đó thì chắc là phải hỏi nhi khoa thì rõ hơn.
Yeah. Dạ, thưa bác sĩ, như vậy cần chuẩn bị như thế nào trước khi đi chụp MRI? Cần lưu ý những gì?
Trước khi em đi làm MRI thì đương nhiên là cái người bệnh nhân phải biết rằng là cái phương pháp nó chụp như thế nào, có những cái gì mà làm cho chúng ta khó chịu. Như hôm nãy là trên chúng ta nói là nó phải chui vào trong cái hầm, rồi nằm ở trong đó, rồi cái máy nó chạy tới chạy lui, nó làm rầm 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 rầm, nghe rất là sợ hãi và nằm rất là lâu chứ không có, và không có được nhúc nhích, phải nằm yên. Thì do đó đó, cái người bệnh nhân phải phải biết cho đó. Thứ hai đó là người bệnh nhân coi có cái trong người có cái chất, có cái kim loại nào không. Nếu có kim loại là không thể được, phải nói cho bác sĩ, cho cái người mà technician đó, cái người mà chụp đó, thì người ta không có cho làm MRI mà ta làm CT scan. Nếu cần thì ta làm CT scan nếu mà có những cái kim loại trong trong cơ thể. Do đó đó, ngoài ra nếu mà khi mà chụp mà cần phải có cái cản quang đó, thì đó là cái vấn đề mà có cái sự có sự hướng dẫn rất là kỹ. Thành ra chúng ta phải theo những cái lời hướng dẫn đó.
Thưa bác sĩ, rồi trong lúc mà chụp hình như vậy đó thì có cần phải như là thí dụ như đi chụp mammogram thì người ta kêu là không bôi cái gì lên người, dầu gió hay là dầu thơm hay là phấn, tất cả không có được có một cái chất nào trên người cả. Đối với MRI thì sao?
Cái MRI tương đối nó cũng dễ dàng hơn, do đó khi mà chụp MRI đó thì không phải là mình bỏ hết quần áo ra đâu, nhưng mà ta chỉ có thể là ấy xong rồi mặc một cái áo choàng mỏng thế thôi là có thể vào trong nằm trong đó. Đương nhiên là tất cả những cái gì mà trên nữ trang hoặc là đồng hồ hay tất cả cái gì nó có kim loại đó, đều phải tháo gỡ ra hết. Bông tai tất cả đều chúng ta phải tháo ra hết.
Vâng.
Có
trên
nhiều nơi thì
không
họ
không nên thoa sức cái gì cả.
Thì người ta cũng khuyên là không có thoa gì cái tự nhiên thôi, để tự nhiên là tốt nhất, để cho nó không có cản cái chất mà để mà nó nghiên cứu đó, để mà nó chụp trong cơ thể nó không có bị trở ngại.
Vâng. Thế còn vấn đề ăn uống có cần phải nhịn ăn kiêng uống như thế nào không trước khi thực hiện cái phương pháp này?
Cũng không, mà không nên để đói quá và không có nên ăn no quá, là ăn thế nào để cho mình không có, đôi khi đó đường nó xuống thấp quá đó, nó có thể làm chúng ta bất tỉnh. Chúng ta cũng cần ăn bình thường thôi, không có ăn quá đáng, cũng không có nhịn đói.
Vâng, một câu hỏi từ khán giả là cái thuốc để uống, cái chất nước để uống trước khi chụp MRI á, nó có gây tác hại như thế nào đối với bao tử không, nó có tác dụng gì xấu cho cơ thể hay không?
MRI mà nói về để mà kêu là cản quang đó, thì người ta chích vào trong mạch máu chứ không phải là uống. Cho uống, còn uống á là khi chúng ta chụp, nó kêu là dùng khi mà chụp bao tử đó thì người ta cho uống cái chất cản quang vào, thì cái X-ray đó thì người ta chụp, người ta thấy cái cản quang nó nằm ở chỗ nào, nó vào cái góc, vào thí dụ nó có một cái lỗ hổng thì nó cái chất cản quang nó chui vào trong đó thì X-ray nó thấy được. Còn MRI đó là không có dùng cái cách đó. MRI chỉ là khi mà chích thuốc vào trong mạch máu mà thôi.
Nhưng mà cái chất thuốc đó thì cũng an toàn phải không bác sĩ?
Thì như nãy tôi nói, nó cũng không có tác dụng gì phụ, ngoài nó là cho dị ứng. Có nhiều người có thể là bị dị ứng, là vì có thể là đai, có nhức đầu, có thể là ói mửa, và có thể là đi tiêu chảy, đó là những cái phản ứng đó, hoặc là ngứa ngáy, vân vân. Nếu trường hợp nào đó quý vị mà đã từng đi chụp bao tử đó mà người ta cho uống đó, mà bị có những cái phản ứng đó, thì nên nói cho những cái cơ quan mà chụp MRI để người ta có thể ta tránh hoặc là thế nào đó, bởi vì có thể là có thể dị ứng.
Vâng, thưa bác sĩ, câu hỏi của Hồng Đông Phạm, chụp X quang tại giường thì cách bao nhiêu mét là an toàn thưa bác sĩ?
Cái chụp X quang tại giường thì thường thường người ta chụp những cái loại nó nhỏ, nó portable đó, thì cái đó nó cũng không có cái gì mà mình đâu có chụp lâu, mình chụp rất là ngắn chút thôi. Thì thường thường đó là người ta phải cái cách chụp cái X quang đó là đương nhiên người ta phải bảo vệ, ta dùng có thể là nếu mà trường hợp mà có bầu thì có là cẩn thận, hoặc là còn những người bình thường đó thì cũng không có gì và trở ngại. Dĩ nhiên là những cái bệnh nhân, cái người mà không phải bệnh nhân thì nên đứng xa chút, một vài thước, là vì khi mà ở giường đó, ở tại giường bệnh thì cái máy nó cũng không phải là máy lớn, nó chụp không có nhiều. Còn nếu mà cần phải chụp nhiều thì đi vào trong một cái phòng đó, phòng đó nó có cái chì bao quanh để cho cái tia phóng xạ nó không có phóng ra, hoặc là những cái người ngay gần bệnh nhân cũng vậy, cũng có những cái áo bằng chì để cho bảo vệ những cái bộ phận khác. Cái đó là cho X-ray đó.
Dạ vâng, tức là cản cái tia phóng xạ đó. Trời mình thấy là vô cái phòng chụp X-quang đó thì cái người kỹ thuật viên họ cũng phải bước ra ngoài cái bức tường khi mà họ bấm nút họ chụp. Họ cũng không đứng gần người bệnh nhân. Cái đó là để cho mình cẩn thận, để tránh những cái độ phóng xạ có thể, nhưng mặc dù nó nhỏ nhưng mà cũng cẩn thận vẫn hơn. Thưa bác sĩ, câu hỏi kế tiếp là Trời My hỏi thăm bác sĩ, một người khán giả tên Trời My hỏi là có chụp X-quang nhưng lúc chụp bác sĩ không bảo tháo bông tai ra, có bị sao không thưa bác sĩ?
Thật sự ra cái X-ray thì nó không có nó không có ảnh hưởng gì cả. Thì cái khi nào có thể, tôi nói thí dụ có trường hợp những bệnh nhân đó, người ta nuốt một cái gì vô trong ruột, một cái gì bằng kim khí đó, hoặc là bị viên đạn nó còn nằm đó, hoặc là bị mảnh đạn nó còn nằm, thì người ta vẫn chụp không sao cả. Thì ta thấy được, người ta thấy được những cái mảnh đạn đó, và nhất là xương thì cái xương nó cản quang rất là mạnh. Do đó mà khi người ta chích X-ray, người ta chụp X-ray đó, thì người ta thấy được xương rất là rõ ràng. Nó màu trắng, nó hiện lên là màu trắng. Còn những cái gì không phải là xương đó, như là thịt hoặc không khí ấy, thì nó lên màu đen. Chứ không phải là màu đen là cái mà nó cản quang. Cản quang là nó hiện lên, chúng ta thấy là màu trắng.
Dạ vâng, hy vọng là 30 phút vừa qua đã đem đến cho quý vị và các bạn những thông tin hữu ích giúp chúng ta hiểu thêm về một phương pháp xét nghiệm đang ngày càng phổ biến ngày hôm nay, đó là MRI để tầm soát các loại bệnh tật. Chúng tôi có chương trình hỏi đáp trực tiếp y học hàng tuần mỗi buổi tối thứ năm từ 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối giờ Việt Nam trên Facebook của đài VOA. Mong quý vị đón xem thường xuyên.
Và bây giờ mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Đã 100 năm kể từ khi nhà thơ đồng thời là lính bộ binh Anh, Wilfred Owen mô tả một binh sĩ ngạt thở vì khí chlorine trong Thế chiến thứ nhất. Tôi thấy anh ta chết trong tất cả những giấc mơ của tôi. Trước cái nhìn vô vọng của tôi, anh ấy ngã vào người tôi, yếu dần, ngạt thở, chết. Trong một nhận định tại Hội đồng Bảo an ngày 4 tháng 4, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley chỉ ra rằng Thế chiến thứ nhất là lần đầu tiên vũ khí hóa học được sử dụng trong xung đột thời hiện đại. Sự đau đớn khủng khiếp vì loại vũ khí này khiến cho thế giới lần đầu tiên có hành động cấm sử dụng vũ khí hóa học, và sau đó cũng cấm sản xuất và tồn trữ. Chúng ta đã tin tưởng rằng chúng ta có thể hủy diệt mãi mãi mối đe dọa này, Đại sứ Haley nói. Tuy nhiên, Tổng thống Syria Bashar al-Assad là một người với những mục đích khác. Năm 2013, Assad sử dụng vũ khí sarin chống lại chính người dân của mình tại vùng ngoại ô Damascus. Hình ảnh hàng trăm đàn ông, đàn bà, trẻ em thiệt mạng gây xúc động trên toàn thế giới. Để đáp ứng, theo đại sứ Haley nhắc lại, Liên Hợp Quốc đã chấp nhận nghị quyết 2118 bắt buộc phải tiêu hủy toàn bộ kho vũ khí hóa học của chế độ Assad. Năm 2015, Liên Hợp Quốc thiết lập cơ chế điều tra chung để xác định những người sử dụng vũ khí hóa học tại Syria. Tuy nhiên, một thành viên của Hội đồng Bảo an là Nga đã che chở chế độ Assad đối với bất cứ hậu quả nào, sau đó còn ngăn chặn Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tái tục cơ quan điều tra chung, bà Haley nói. Thế giới, bà nói tiếp, vẫn còn nhiều nguy hiểm vì vũ khí hóa học. Chế độ Assad tiếp tục thả bom chlorine lên đàn ông, đàn bà và trẻ em vô tội. Khi không phải chịu hậu quả đối với những hành động như vậy, những người khác sẽ noi theo, đại sứ Haley tuyên bố. Như việc sử dụng chất độc thần kinh tại Salisbury và Kuala Lumpur là những bằng chứng rõ rệt. Phát biểu tại Hội đồng Bảo an nhân kỷ niệm một năm chế độ Syria thả bom hóa học xuống thành phố Khan Sheikhoun, giết chết một số thường dân, đại sứ Haley thách thức Hội đồng Bảo an tiếp tục cuộc chiến chống vũ khí hóa học và quy trách cho bất cứ ai ở bất cứ nơi nào sử dụng loại vũ khí này. Chúng ta hãy sử dụng cuộc họp này như là bắt đầu một đối tác mới và tái tục cam kết chấm dứt sử dụng vũ khí hóa học tại Syria, bà Haley nói. Ngay cả với tất cả những sự chia rẽ sâu sắc tại Hội đồng Bảo an, Hoa Kỳ từ chối tin rằng chúng ta không thể đến với nhau một lần nữa để ngăn chặn vũ khí hóa học. Không chỉ để bảo vệ người dân Syria, nhưng cũng để bảo vệ tất cả chúng ta.
trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575 kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và mong gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.